Chương 13. Ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần 1302 là ngày đầu tiên Huyền Trân theo Chiêu Văn Dương đến thôn Bà Già. Cùng đi có 7 người thuộc nữ, bọn Kim Ngọc, Kim Thiện và cả hai thị nữ hầu cận của nàng, Kim Chi và Ngọc Diệp. Nàng ngồi trong kiệu đầu đòn chạm phượng sơn son có che lọng tía, bốn phu khiêng kiệu, đầu chích khăn, mặc áo lính có thắt dây chẽn vàng, chân đi ủng. Phía trước nàng là kiệu đầu đòn chạm vẹt sơn đen có che lọng tía, đó là kiệu của Chiêu Văn Dương. Trước đây ông vẫn hay đến chơi thôn và trò chuyện với các thôn dân, trước và sau còn có đoàn thị vệ của triều đình Hồ Tống. Thôn Bà Già vốn được lập từ triều Lý Thánh Tông. Khi vua Lý đánh Chiêm Thành bắt được người Chăm mang về, đã cho ở đấy, lại lấy tiếng nước Chăm đặt tên thôn là Đa Đa Ly, sau tục gọi là thôn Bà Già. Trên suốt đường đi, Huyền Trân chăm chú để mắt rất nhiều thứ xung quanh. Đối với nàng, mọi tạp vật đều xa lạ và có một sức cuốn hút kỳ lạ. Ngay cả những thứ nhỏ nhặt như bờ lau, ngọn cỏ, lũy tre, cho đến mái đình bến nước, con đò, cũng khiến nàng chăm chú dán chặt mắt vào. Hay như những tiếng côn trùng, tiếng chim hót cũng gõ nhịp vào trái tim nàng. Nàng dõi mắt nhìn những làng mạc, mái nhà tranh, người dân quê ở chốn dân gian. Mỗi một thôn làng qua đi đều lắng động trong sự khám phá tò mò của nàng. Ngay đến những giọng nói hoặc tiếng hát nơi thôn làng cũng khiến nàng xao xuyến. Nàng chợt nhận ra nhân gian vẫn còn nguyên dư âm của ngày xuân. Những cô gái chàng trai đang đối đáp quan họ bên sông. Tiếng hát giao duyên của đôi nam nữ gieo vào lòng nàng cảm giác bâng khuâng. Có lời trêu ghẹo như làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. Huyền Trân đỏ cả mặt mày, nàng dán màn xem cảnh hò đối bên sông. Người con gái mặc áo tứ thân, chích khăn mỏ quạ, tay cầm nón quai thao, mặt phấn má hồng, mồm mép cũng leo lẻo đanh đá, sắc sảo đáp lại. Ba bốn nơi tới hỏi em chẳng màng, chờ anh chết vợ, em sẵn sàng nhảy sang. Huyền Trân chợt gọi Xuân Nụ cùng vào ngồi trong kiệu với nàng, để hỏi thêm về những câu hò đối giao duyên ngày xuân ở xứ Kinh Bắc. Trong 7 người thục nữ, Xuân Nụ là cô gái đến từ xứ sở của những câu hát giao duyên. Cô gái có giọng nói như chim hót, đã cho nàng biết khá nhiều về quan họ ở quê mình. Huyền Trân mê mẩn đến nỗi đặt chân lên thôn Bà Già từ lúc nào chẳng hay. Trước mặt nàng là cái cổng gạch dẫn vào làng. Những viên gạch này, bà Thập Thị Tứ đã nói, nó được dùng để xây các đền tháp. Những căn nhà giữa khoảng sân trơ trọi biệt không một bóng cây. Khoảng cách giữa các ngôi nhà được ngăn bởi những hàng rào xung quanh bằng thân cây hoặc tre dựng sát vào nhau. Chiêu Văn Dương giải thích điều này cho nàng hiểu rằng người Chăm kiên cử không trồng cây vì họ sợ ma quỷ ẩn nấp. Nàng thực sự ngạc nhiên khi trước mặt nàng có rất nhiều người phụ nữ Chăm quấn quanh người bằng mảnh vải xanh, vàng, tím, đỏ, đủ màu đủ sắc, tóc búi cao như hình chiếc rìu, cùng chắp tay cúi đầu chào nàng. Còn nữa, những người đàn ông mặc áo và váy, đầu quấn khăn hình chữ nhân cũng đang cúi đầu chắp tay nghênh chào đoàn ngự của Chiêu Văn Dương. Ông đã cho người báo việc này đến Viên Chánh xã quan cùng các xã quan và họ đã cắt đặt mọi người trong thôn làng chuẩn bị chu đáo. Chiêu Văn Dương không tỏ ra uy quyền hay xa lạ. Ông nói chuyện với mọi người thân thiện gần gũi. Khả năng nói tiếng Chăm thành thục, sự hiểu biết phong tục, lễ nghi đến ngọn nguồn của ông khiến ngay cả những người trong thôn cũng phải cúi đầu kính nể và thán phục. Chính vì thế ông đã nhanh chóng lấy được tình cảm và sự kính trọng của tất cả mọi người ở thôn Bà Già. Huyền Trân rất vui, nàng được các Chăm nữ chăm sóc chu đáo, nàng được dành riêng cho một căn phòng bài trí rất tỉ mẩn, sạch sẽ. Các bà và các cô gái trong thôn thay phiên nhau giảng giải về lễ nghi và phong tục cho nàng, họ trò chuyện và thỏa mãn mọi câu hỏi tò mò của nàng một cách vui vẻ. Huyền Trân vội vàng muốn biết tường tận mọi điều, nàng muốn thu về mình tất cả mọi sự hiểu biết về lối sống, về phong tục, tiếng nói và văn hóa xã hội Chiêm Thành. Ngay cả tiếng nói xa lạ và có phần nặng nề mang đậm chất bản địa của người phương Nam mà nàng đang bập bẹ cũng khiến nàng tò mò khám phá. Nàng bắt đầu cảm thấy ưa tai, nàng viết những chữ phạn trên tờ giấy bồi, nàng lắng nghe những âm của lời và quan sát cử chỉ của những người phụ nữ ở thôn. Nàng tập ghi lại những âm gian ấy bằng chữ. Nàng có vẻ thích thú mỗi khi nghe và ghi chính xác những âm gian the thé nặng nặng của họ. Một điều khiến Huyền Trân không sao ngờ được là nàng gặp lại Thập Thị Tứ ở thôn Bà Già. Mọi người trong thôn ai cũng nói rằng chỉ có bà Thập là người giỏi giang và thông hiểu mọi lẽ ở đời. Chính Thập Thị Tứ cũng không ngờ Huyền Trân lại thay đổi nhanh chóng như thế. Bà cũng nhận ra cách dạy dỗ cứng nhắc và giáo điều lúc trước của mình là không hợp lý. Huyền Trân trở lại Hoàng Cung Thăng Long khi bóng chiều khuất dạng. Nàng lại được tận mắt ngắm nhìn cảnh vật thôn làng, và sinh hoạt dân gian trong buổi hoàng hôn cho đến khi màn đêm buông mịt mù. Nàng có thể nghe tiếng côn trùng vẳng lại, tiếng người tát nước bên sông, màu khói lam chiều bốc lên từ những mái tranh. Hương hoa hòe ướp thơm cả con đường, bức tranh nhân gian đang thu lại trong tầm mắt cả âm lẫn hình. Một bức tranh quê hương mà nàng dần dần cảm thấy quen thuộc và yêu thương vô cùng. Nàng đã quen mắt với hình ảnh của những hàng trúc xanh ngắt, những bãi nương trù phú, những cánh đồng cải cúc vàng bạc ngàn, những bãi cỏ xanh rì trải dài theo những bờ đê, đâu đó thấp thoáng bóng trẻ đang nô đùa ríu rít như thể bóng chim, những bóng cây đa cổ thụ bên mái đình cổ kính, bóng cây gạo rực rỡ màu hoa đỏ ối ở hai bên bờ nước trong xanh, những ủ rơm vàng ống ả, những con trâu miệt mài trên những luống cày, xa xa có bóng thôn nữ trai điền đang dắt nhau ra về. Nàng đã quen tai khi nghe những tiếng gọi đò bên sông, tiếng trẻ nô đùa ở bờ cỏ, tiếng chim gọi bầy trên những nhành gạo già và dưới bóng cây đa đầu làng vọng lên tiếng hát giao duyên của nam thanh nữ tú. Huyền Trân bỗng thấy đoạn đường mà nàng đi qua trở nên quen thuộc như chốn cung phủ ở kinh thành Thăng Long. Nàng có thể ghi nhớ từng đoạn đường bằng cách lấy những mái chùa, mái đình, cây đa, cây đề, bến đò, dòng sông làm cột mốc. Và như thế, nàng có thể biết được đoàn người đang đi đến đâu, còn bao lâu nữa đến nơi. Chu Văn Dương hôm nay cưỡi ngựa đi bên cạnh nàng, trong lúc ông vừa làm hướng đạo và giảng giải thì cũng là lúc ông kiểm tra xem Huyền Trân đã học hỏi được những gì. Khi ông yêu cầu nàng lý giải tên gọi của nước Chim Thành, Huyền Trân mới thôi không để hồn nơi những ngọn cây mái đình. Nàng tròn mắt như thể là giật mình. Thực ra nàng đã biết tên gọi Chim Thành từ đâu mà ra, nhưng nàng vẫn có cái thói quen giật mình như một đứa học trò phải trả bài hay lý giải một điều gì đó trước các thầy đồ. Chu Văn Dương nhắc lại câu hỏi và có thêm những gợi ý. Huyền Trân lấy lại sự tự tin đáp: Chim Thành là tên gọi của cây hoa đại. Đây là một loại hoa trắng, lá thuôn dài và xanh thẳm, thường được trồng ở những đền tháp cung điện. Hoa đại rất thơm, nhất là về đêm và gần sáng. Người Chim Thành rất yêu quý hoa đại nên đã dùng loại hoa này biểu trưng cho đất nước và dân tộc của mình. Chu Văn Dương vuốt râu cười khoái chí. Ông khá khen cho nàng công chúa thông minh. Thực ra ông cũng đâu có biết rằng Huyền Trân đã hỏi những người phụ nữ thôn Bà Già và được họ giải thích về điều này. Nhưng Chu Văn Dương còn muốn chỉ dạy thêm cho nàng. Vậy công chúa có nghe đến giả thuyết này chưa? Ông nói: Chim Thành còn là tên một đô thành ở Tây Trúc bên bờ sông Hằng Linh Thiêng. Khi các tăng lữ Bà La Môn sang xứ Nam truyền đạo, đã lấy tên nơi mình sinh sống đặt tên cho nơi hành đạo, như là một cách bày tỏ lòng tôn kính cội nguồn của mình, cũng là cho vơi đi nỗi nhớ quê hương. Huyền Trân gật đầu thán phục. Nàng tự hỏi, rồi đây nàng sẽ làm gì để vơi đi nỗi nhớ quê hương khi ở xứ người? Đó là một câu hỏi lớn dằn vặt và bám riết lấy nàng suốt chặng đường đến thôn Bà Già. Nàng mang nỗi niềm ấy thổ lộ cho những thục nữ và cung nhân, và nàng nhận được câu trả lời trong sự đồng thanh: đã có chúng em bên cạnh công chúa. Lúc ấy nàng mới chợt nhớ bên nàng còn có Kim Chi Ngọc Diệp, Kim Ngọc Kim Thiện và 7 người thục nữ. Họ cũng đang theo học như nàng. Có lúc về cung nàng đã gọi họ ra để cùng nàng đối đáp và nói chuyện về những buổi học ở thôn Bà Già. Hôm nay nàng và bọn cung nhân được giảng giải về các con giáp của năm. Cũng giống như Đại Việt, Chim Thành chia chu kỳ năm ứng với 12 con giáp, nhưng năm con mèo hay năm mão của người Việt được người Chăm gọi là năm con thỏ. Năm con thỏ được gọi là Thun Tapay. Điều đặc biệt khiến nàng không sao ngờ được là lịch Chim Thành hoàn toàn khác xa với lịch Pháp Đại Việt. Theo đó, lịch Saka, chú thích, lịch người Chim Thành dùng theo lịch Ấn Độ, hết chú thích, của Chim Thành sớm hơn 78 năm so với Đại Việt. Người phương Nam lấy tháng 2 hoặc tháng 3 tùy năm để bắt đầu một năm mới. Họ chia một năm làm 3 mùa. Mùa gieo hạt bắt đầu từ tháng Giêng đến tháng 4 theo lịch Chăm Saka, mùa mưa gió từ tháng 5 đến tháng 9 và mùa nóng nực. Nàng đã nghe những sự tích các con giáp theo cách kể và quan niệm của người Chăm. Nàng cũng hiểu được những phong tục và kiêng kỵ mà có lúc nàng đã tỏ ra khó chịu. Nàng muốn biết đến sự ra đời và nguồn gốc của những kiêng kỵ và phong tục bằng những câu hỏi tại sao, nhưng chính người Chăm cũng không rõ. Họ chấp nhận vì những quy định ấy đã ăn sâu vào nếp sống và tiềm thức của mọi người. Nó được truyền từ đời này sang đời khác trong xã hội Chim Thành. Huyền Trân chợt nghĩ, nàng muốn giải thích tường tận cũng vô ích, vì chính người dân Việt cũng mang trong mình lắm lễ tục và kiêng kỵ mà không biết do đâu, vì sao, song vẫn tuân theo. Điều đó đã ăn sâu vào máu thịt, lối sống, hành vi của họ, rồi lại tiếp tục ở những đời sau, sau nữa. Nàng chỉ cần biết thế, như để xua đuổi tà ma và điều xấu mà người Chăm không muốn trồng cây cối ở quanh nhà, hay như tục dắt một con voi ra khỏi thành đô vào đầu năm mới, thả con vật này được tự do. Huyền Trân được dịp nghe mọi lẽ liên quan đến tập tục của một dân tộc mang trong mình tín ngưỡng đa thần. Có rất nhiều các vị thần, nhưng thần Shiva giữ vị trí tối thượng trong tiềm thức của người phương Nam. Làm trái những kiêng kỵ, trái với ý của thần linh thì sẽ bị trừng phạt và gánh chịu những hậu quả. Huyền Trân được căn dặn rằng nên tránh những điều này. Nàng cứ ngỡ như đất phương Nam xinh đẹp ấy luôn sống trong nỗi sợ hãi và khép nép trước những lễ tục. Nàng được nghe kể về việc hành quyết đối với những kẻ phạm tội ngoài tình. Người ta bắt đôi gian phu dâm phụ trói vào gốc cây, rồi lấy gươm bén chặt đứt đầu, hoặc là mang ra cho mọi người đập chết cho voi dày, nếu không thì cả hai phải chuộc tội bằng một con bò. Nhưng người ta cũng bảo rằng đất nước Chim Thành là một xứ sở của lễ hội, có hơn 100 lễ hội lớn nhỏ khác nhau trong một năm. Bất cứ một sự việc dù lớn bé thế nào cũng thành một cái cớ để người ta tổ chức các lễ hội, và theo đó là những lễ nghi như là cưới sinh giảm hỏi, như là chết chóc bệnh tật sinh nở. Trong đó lễ hội KT là lớn nhất, đông vui và mang nhiều ý nghĩa nhất. Huyền Trân được giải thích về nghi lễ trà tỳ, nghi lễ hỏa thiêu theo chồng. Chú thích: chỉ những người chăm theo Bà La Môn mới thực hiện nghi thức này. Hết chú thích. Nhà vua khi chết được hỏa táng sau 7 ngày, quan chức cao cấp sau 3 ngày và thường dân chỉ sau 1 ngày. Thi hài được khâm niệm chu đáo đối với mọi tầng lớp trong xã hội, được khiêng ra bờ biển hay bờ sông để hỏa táng giữa đám đông, nhảy múa và đánh trống. Chỗ hỏa táng là dàn thiêu xác do những người đưa đám dựng lên. Hài cốt không bị đốt cháy được thu xếp vào một chiếc bình bằng vàng rồi ném xuống biển nếu là hài cốt quốc vương, còn với các quan nhân xương đựng trong chiếc bình bằng bạc và ném xuống cửa sông. Dân thường được đựng trong chiếc bình bằng đất và ném xuống khúc sông. Vua chết thì hoàng hậu chánh thức, có khi cả cung phi nữ tỳ đều hỏa táng trên giàn thiêu để chết theo nhà vua. Đối với quan hay dân thường thì họ hàng phải cắt hết tóc, có người vợ để tang chồng suốt đời bằng cách để xõa tóc sau khi tóc đã mọc dài ra. Huyền Trân rùng mình, nàng nghĩ đến ngày Mân Vương khuất núi và nàng sẽ bước lên giàn hỏa táng. Nàng thấy toàn thân nóng rát như ngọn lửa giàn thiêu bủa lấy nàng. Tim nàng đập mạnh, chân run mà miệng không thể thốt được lời nào, mồ hôi vã ra như tắm. Nàng chợt có cảm giác của người xa rời nhân thế. Những người được cắt đặt dạy dỗ trong thôn bà già liền đến chỗ nàng. Bọn cung nhân giật nàng dậy và chăm sóc cho nàng chu đáo. Cô thì mang nước, cô quạt, cô vỗ về, an ủi. Ai cũng xanh mét, tím tái mặt mày. Họ sợ chuyện đến tai tiên từ. Nhưng ngay sau đó, Huyền Trân lấy lại sức lực. Nàng đưa đôi mắt long lanh, nhấp nháy linh hoạt nhìn mọi người xung quanh đang hoảng hốt, hoang mang. Huyền Trân nở một nụ cười nhẹ nhàng. Mọi người chẳng hiểu việc gì xảy ra. Nàng ra hiệu tiếp tục câu chuyện. Nàng đang có hứng nghe thêm những điều kỳ lạ, nhưng chẳng ai dám hé miệng. Điều đó làm cho Huyền Trân không vừa lòng. Nàng lại đưa mắt nhìn khắp một lượt. Bọn cung nhân e dè, còn những người phụ nữ chăm thì cúi mặt dán chặt xuống mặt đất. Chỉ mỗi thập thị tứ can đảm bước đến chỗ nàng. Bà muốn nói với nàng một điều gì đó. Bà mở đầu bằng một câu hỏi: công chúa, trong số 12 ngày Tết của năm, công chúa nghĩ ngày Tết nào là quan trọng nhất? Ô hay, tất nhiên là Tết cả rồi, có gì mà quan trọng và ý nghĩa hơn ngày đầu năm mới? Đúng vậy, người Việt xem trọng Tết Nguyên Đán. Đây là dịp ai ai cũng muốn làm điều phúc lành và sống trong không khí vui tươi, ấm cúng, hạnh phúc. Lúc ấy mọi người ai cũng thăng hoa mọi cảm xúc, vui mừng với lễ hội đất trời, thiên nhiên, vạn vật. Còn với Chim Thành, họ xem lễ hội KT là quan trọng nhất. Câu chuyện của thập thị tứ đưa nàng vào không gian của lễ hội đặc sắc nhất của người Chim Thành. Huyền Trân đắm mình trong câu chuyện mà như đang chìm đắm trong âm thanh của tiếng trống Paranưng, Ginan, tiếng kèn Kanyi, những bản tụng ca và các bài phù chú, bài hát lễ, hương trầm nghi ngút tỏa ra từ những ngọn tháp. Người chăm đi lễ ở đền tháp, ở làng và vui vầy trong không khí ấm cúng của gia đình. Họ mang lễ hội linh thiêng vào trong lòng mình. Huyền Trân theo lời của bà Thập đưa mắt về phía sân lớn của thôn bà già, nơi các cô gái chăm đang dệt cưỡi. Chính nơi đó là không gian tổ chức lễ hội của những người chăm xa xứ. Còn muốn lưu giữ những nét truyền thống, ký ức xa xưa về quê hương, bản quán vào những ngày tháng 7 theo chăm lịch Sa Ca. Lúc ấy Huyền Trân có dịp ngắm nhìn những thước vải dệt tỉ mẩn tinh xảo. Nàng biết ở nơi đất phương Nam xa xăm giàu đẹp ấy có một ngôi làng chuyên tạo ra những tấm thổ cẩm đặc sắc. Nàng ngước nhìn Chiêu Văn Dương đang say sưa nói chuyện với người đứng đầu thôn trong một ngôi nhà được xây rào bằng những thớt gạch ăn khớp vào nhau. Chu Văn Dương có dịp thưởng thức những món ăn dân dã của người Chăm, ngồi ăn theo kiểu Chăm với một cao lão có uy tín và tinh thông phong tục, tập quán và kinh nghiệm lý lẽ ở đời. Huyền Trân bỗng tròn mắt kinh ngạc trước cảnh tượng những cô gái duyên dáng và khéo léo đội chum nước trên đầu đi thành hàng đang từ bờ sông đi về nhà. Những chiếc chum ấy lạ mắt và đẹp chẳng thua kém gì những chiếc thạp hoa nâu mà nàng được các nghệ nhân làng Bát Tràng cống vào những dịp Tết đến xuân về. Chương 14. Buổi học kết thúc, Huyền Trân chắp tay cúi đầu như nàng đã thấy Chiêu Văn Dương và những người dân trong thôn gặp nhau, chào nhau lúc tiễn biệt. Nàng cũng chào Tuyên Từ như thế lúc về kinh, và Đức Từ đã không giận mà lại vui. Niềm vui của một người mẹ thấy con gái mình đã khôn lớn và thay đổi ngày một tốt hơn. Huyền Trân đã quen với cách đi đứng, cách ăn mặc của người phụ nữ Chim Thành. Nàng cảm thấy yêu mảnh vải kipay quấn quanh thân người. Nàng thấy yêu những cánh hoa đại trắng muốt ở sân ngoài. Đối với nàng, nét huyền bí và linh thiêng của những ngôi tháp ẩn trong những lớp gạch, phù điêu có một sức hấp dẫn không thể nào cưỡng lại. Càng chạm vào, nàng càng muốn khám phá và tìm hiểu. Nàng rùng mình trước những lễ tục và kiêng kỵ. Cũng lúc ấy, nàng bỗng hân hoan trước những lễ hội. Đất nước phương Nam xa xôi ấy, có bao nhiêu lễ hội thì cũng có bấy nhiêu lễ tục, kiêng kỵ. Dân tộc ấy đã trải qua biết bao thăng trầm và bi thương chẳng khác gì Đại Việt. Nàng bỗng nhận ra sự tương khắc của hai dân tộc, hai đất nước, rồi sẽ nhường chỗ cho sự giao hòa và đồng điệu, gần gũi và thân thiết bằng mối quan hệ bang giao và tình hòa hiếu đôi bên. Nàng đã từ bỏ những thói quen như đá cầu, như luyện kiếm bắn cung hay tham gia những trò con nít trong cung với những cung nhân thục nữ. Nàng có cảm giác như mình khôn lớn và trưởng thành lên rất nhiều. Lúc này nàng không làm bất cứ điều gì, nghĩ bất cứ điều gì khác ngoài hai tiếng hôn nhân. Cuộc hôn nhân giữa nàng và quốc vương Chim Thành không chỉ là hôn sự đơn thuần giữa một người đàn ông và một người đàn bà, mà chính là nhịp cầu hòa hiếu tốt nhất giữa hai dân tộc Việt Chăm. Như vậy, Đại Việt vừa giữ yên bờ cõi phương Bắc mà còn mở rộng sang phương Nam, và đối với nàng, đây là cơ hội để nàng khám phá và tìm hiểu một nền văn minh ở đất Phật. Chính vì thế, nàng cần phải chuẩn bị chu đáo cho cuộc hôn nhân này. Nàng sẽ là vợ, là mẹ, nàng sẽ là hoàng hậu, là bậc mẫu nghi thiên hạ. Nàng là công chúa Đại Việt và là con dâu của Vương quốc và hoàng gia Chim Thành. Nàng biết nàng sẽ phải giữ thể diện cho hoàng gia và quốc gia Đại Việt. Hạnh phúc của nàng là hạnh phúc của trăm họ. Huyền Trân vui mừng khi có thể hiểu được những người phụ nữ Chăm nói và đáp lại bằng tiếng Chăm. Và khi trả lời những câu hỏi của Chiêu Văn Dương, Huyền Trân đáp bằng tiếng Chăm ở mức độ đơn giản. Nhưng chỉ có thế đã làm cho Chiêu Văn Dương hài lòng. Nàng cũng rất vui khi được vị hoàng thân nhân hậu này khích lệ. Dù đã khôn lớn, nhưng tâm hồn ngây thơ và trong sáng của nàng đôi khi vẫn trẻ dại. Nàng hệt như một đứa trẻ tinh nghịch vui sướng trước những lời khen của bậc tiền bối. Chiêu Văn Dương khéo léo hòa quyện giữa tính cương và nhu trong việc giáo dục. Có lúc ông rất nghiêm khắc, nhưng có lúc lại gần gũi hệt như thượng hoàng. Trí tuệ uyên thâm và âm tường mọi lẽ của ông đã truyền dạy cho Huyền Trân rất nhiều. Trong đó, ông đã khôn khéo vẽ ra một đất nước Chim Thành xinh đẹp và thơ mộng như một giấc chim bao. Người dân xứ Trầm Hương theo ông không phải hung bạo và hiếu chiến như trong sử sách đã ghi, mà là những người yêu hòa bình, hướng thiện và có tâm hồn nghệ sĩ. Họ có biệt tài điêu khắc hoa văn và phù điêu trên gạch. Họ chính là những bậc thầy trong nghệ thuật điêu khắc. Họ tạo ra những hoa văn trên nền thổ cẩm. Họ vẽ hình trên những chiếc bình gốm. Họ ca hát, nhảy múa và đánh nhạc rất tài tình. Huyền Trân cũng học hỏi được nhiều điều qua những bài minh, thư tịch và tư liệu ở thư phòng của Chiêu Văn Dương. Nàng đặc biệt lưu ý đến bộ sử thi Ramayana của đại thi hào Rishi Valmiki. Chiêu Văn Dương nói đây là quyển sách gối đầu nằm của những người thuộc tầng lớp quý tộc xứ sở Trầm Hương. Nàng có thể hiểu được tôn giáo tín ngưỡng đa thần và những vị quốc vương Chim Thành được suy tôn như các vị thần linh. Khi còn đương trị, họ luôn thờ cúng các vị thần và lấy tên các vị thần ấn giáo như Brahma, Vishnu và Shiva. Lúc thác họ được thờ cúng trong các ngôi tháp dưới hình dạng của Linga như một vị thần. Nàng biết đó là một xã hội theo chế độ mẫu hệ. Người con trai khi chưa có vợ phải làm ăn chung với cha mẹ, nhưng khi đi lấy vợ lại không được chia tài sản do công sức mình đóng góp, trong khi người con gái được hưởng phần này. Khi người đàn ông có gia đình thì đóng góp công sức của mình để làm ra của cải chung, nhưng vì một lý do nào đấy họ không được mang của cải mà mình làm ra khi đi lấy vợ khác hay khi vợ chết. Toàn bộ của cải đều để lại cho vợ hoặc là người thừa tự bên phía vợ. Huyền Trân đã tìm hiểu cặn kẽ ở những người trong thôn bà già. Đúng là xã hội Chăm có nhiều điều chua xót đối với đàn ông, nhưng thực tế diễn ra có nhiều khác biệt. Người Chăm luôn luôn gắn kết đàn ông với xã hội và đàn bà với gia đình. Người đàn ông có thể dùng dãy bốn phương, có thể lấy người dị tộc, nhưng đàn bà luôn ở lại thôn làng, gắn chặt đời mình với nơi chôn rau cắt rốn, và lấy chồng phải là đồng tộc với mình. Và Huyền Trân có thể hiểu thêm điều này qua câu nói: phận của đàn ông là chiến đấu, phận của đàn bà là sinh nở. Khi nàng hỏi liệu có một vị nữ vương nào trong lịch sử Chiêm Thành chăng, thì cả Chiêu Văn Dương lẫn những người Chăm ở thôn bà già đều nói là không. Xưa nay nàng vẫn thầm ngưỡng mộ hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị, và nàng muốn tìm một sự đồng điệu trong lịch sử và văn hóa giữa hai dân tộc, hai đất nước. Nàng thấy thương thân phận của người phụ nữ Chiêm Thành, chỉ biết chịu đựng và hy sinh, chỉ biết bổn phận bám lấy mảnh đất cha ông, giữ gìn phong tục tập quán của dân tộc. Nàng cảm thấy cay sống mũi. Nàng sắp đi xa, và sự ra đi của nàng không gì hơn là để gìn giữ sự trường tồn và hưng thịnh của Đại Việt. Hôm nay Chiêu Văn Dương ngoài việc dạy dỗ cho nàng, còn dạy cho hai tân sinh mới nhập môn nữa. Hai tân sinh ấy không ai khác mà chính là huynh đệ Trần Khắc Chung và Đoàn Nhữ Hài. Huyền Trân lấy làm lạ, vì sao hai người kia lại theo Chiêu Văn Dương để học hỏi về Chiêm Thành. Nàng cứ ngờ nghệch suy diễn, không lẽ họ sẽ cùng nàng đến xứ Trầm Hương. Nhưng những suy đoán của nàng cũng phần nào có lý, khi cả hai học hành rất chăm chỉ và cần mẫn. Nàng biết được lý do bọn tùy tùng báo lại. Cả hai người ấy đến theo học Chiêu Văn Dương không gì khác vì cuộc hôn nhân của Huyền Trân công chúa. Nàng không ngờ hôn sự của nàng lại phải huy động những vị anh tài nhất của Đại Việt vào cuộc. Chiêu Văn Dương đã đành là vị vương gia văn võ song toàn, vốn đảm đương việc ban giao của Đại Việt. Còn Đoàn Nhữ Hai, bây giờ họ Đoàn đã lãnh chức tham tri chính sự. Đoàn tham tri chuẩn bị đi sứ Chiêm Thành. Sứ bộ có sứ mệnh sắp xếp chu toàn cho cuộc hôn nhân của quốc vương Chiêm Thành và đặc công chúa Đại Việt. Nhưng Huyền Trân thực sự không hiểu sự xuất hiện của Trần Khắc Chung. Viên quan nhập nội đại hành khiển này đến chỗ Chiêu Văn Dương để làm gì? Y cũng học các phong tục, nghi lễ và cả ngôn ngữ của Chiêm Thành. Rõ ràng y không theo Đoàn Nhữ Hài làm sứ mệnh ban giao. Y có trọng trách bảo vệ Huyền Trân công chúa đến Chiêm Thành an toàn. Chỉ có lý do này mới thật sự khiến y chăm chú và nghiêm cẩn trong các bài giảng của Chiêu Văn Dương. Bây giờ nàng và huynh đệ hắn đều là đồng môn của Chiêu Văn Dương. Nàng thực sự kinh ngạc trước sự thông minh của tên nho sinh họ Đoàn mặt trắng kiêu ngạo. Không mất nhiều thời gian, y đã có thể nói tiếng Chăm và hiểu rất rõ phong tục Chiêm Thành. Tự mình mày mò học hỏi cộng với thiên bẩm thông minh đã giúp y thành thạo tiếng Chăm rất nhanh chóng. Đoàn Nhữ Hài là nho sinh xuất sắc và bậc nhất của Đại Việt. Y có thể giành lấy chức trạng nguyên nếu bớt đi cái kiêu ngạo kẻ sĩ và lối phạm húy ở trường thi. Có người kể lại rằng trước thi ám tả thiên y quốc và truyện mục thiên tử, đến kinh nghi, kinh nghĩa, đề thơ cổ thi ngũ ngôn trường thiên, làm phú dùng để tám dần, rồi lại thi chế, chiếu, biểu và cuối cùng thi đối sách. Tất cả bốn phép thi trên họ Đoàn đều hơn người, nhưng lại bị loại ra bởi trong bài thi y đã không hề viết bớt nét các chữ húy như uẩn, mã, tôn, đức, hoáng, tộ, cán, sảm. Dù cái tài hùng biện trong khi thi, các thủ phân hỏi về phép đối án của y hơn người đi chăng nữa cũng hỏng bét, không thể cứu vãn được. Như hôm ở chùa Sùng Nghiêm, Đoàn Nhữ Hài đối ứng trôi chảy, có thể hợp được cả ba vị môn khách huyền bí kỳ quặc kia lại. Y được thượng hoàng và quan gia trọng dụng và tin dùng không gì là khó hiểu. Nhưng Trần Khắc Chung, tên tướng quân có khuôn mặt đen và mang một nỗi trầm buồn cố hữu lại khác. Y không khéo léo và thông minh như họ Đoàn. Y cũng tham gia vào việc học hành và giao tiếp, nhưng so với Huyền Trân và Đoàn Nhữ Hài thì thua kém. Chính vì lẽ đó mà y thường nhường cho Huyền Trân công chúa và Đoàn Nhữ Hài. Nàng và Đoàn Tham Tri chính sự có những cuộc đàm luận với nhau rất sôi nổi, có khi còn phải phân cao thấp. Trần Khắc Chung bỏ mặt, không tham dự đàm luận, không phân tranh, chỉ im lặng. Huyền Trân ngày càng cảm phục sự thông minh và tài giỏi của Đoàn Tham Tri. Nàng dần xóa đi cái ác cảm ban đầu đối với tên nho sinh mặt trắng sĩ diện, cao ngạo và có phần tham vọng. Đoàn Nhữ Hài cũng dạy nàng nhiều điều về Chim Thành. Những cuộc trò chuyện với người tài giỏi và thông minh như họ Đoàn khiến nàng rất hứng thú. Sự thú vị ấy một phần cũng nhờ Chiêu Văn Dương đã khéo léo xây dựng môi trường để các môn đồ luyện tập và trao đổi. Chính ông đã tạo ra sự bình đẳng và gần gũi giữa họ. Trần Khắc Chung là con người khác hẳn. Tuy y không thể hiện sự thông minh như họ Đoàn, nhưng y dũng mãnh, can đảm. Như hôm có hỏa hoạn ở thôn Bà Già, lúc Huyền Trân đang chuẩn bị thu xếp để về kinh thì nghe có nhà dân trong thôn bị cháy. Bọn cung nhân thục nữ cứ ôm chặt Huyền Trân, trong khi Trần Khắc Chung nhanh chóng chạy đến chỗ đám cháy cùng mọi người trong thôn dập lửa. Đoàn Nhữ Hài hầu cạnh Chiêu Văn Dương để xem xét tình hình. Một lát đám cháy được dập tắt, Chiêu Văn Dương sai bọn Lý Thiên, Lý Mã điểm xem người nào đến chữa cháy và kiểm xem ai đến trước để ban thưởng. Nhưng mọi người ai cũng tranh là mình đến trước. Lúc ấy Đoàn Nhữ Hài mới ấn đầu từng người một, bảo ngồi xuống để đếm. Đếm xong tâu rõ cho Chiêu Văn Dương. Chiêu Văn Dương còn hồ nghi hỏi: sao người lại biết? Họ Đoàn nói: thưa thần, ấn đầu người nào mà thấy mồ hôi mồ kê thấm tóc và có tro bụi bám vào thì đó là những người đến trước và cố sức chữa. Người nào đầu tóc không có mồ hôi mà tro bụi bay rơi là người đến sau không kịp chữa, vì thế mà biết. Huyền Trân có thể nhận thấy vẻ hài lòng tâm phục của Chiêu Văn Dương. Họ Đoàn đúng là người thông minh tài trí, nhưng tên họ Trần sao vẫn không thấy đâu. Một lát y bế trên tay một đứa bé gái và người nhà của đứa bé đi theo y ra ngoài. Chiêu Văn Dương chưa hiểu hết sự tình, chỉ thấy người nhà cứ lại lấy lại để Trần Khắc Chung. Sau đó y trao đứa bé lại cho họ và đến thưa chuyện với Chiêu Văn Dương. Ông hỏi y một vài câu rồi bảo Đoàn Nhữ Hài xem thử trên đầu y thế nào. Họ Đoàn xem xong lại bảo: đại huynh, mồ hôi đổ như tắm, bụi lại bám đầy đầu, đích xác là người đầu tiên xông vào cứu đứa bé nhà nọ. Chiêu Văn Dương còn nói thêm: ta biết đám cháy này chắc chắn là xuất phát từ nhà của đứa bé ấy. Người nhà vì vui mừng và để báo cho dân làng biết mình sinh được con gái, nên trước nhà có cắm một cọc nhỏ, trên sân có gài một cây củi cháy. Đầu củi cháy quay vào nhà, có thể cây củi này bắt rơm mà ra. Dân làng ai cũng thừa nhận là phải. Chiêu Văn Dương bảo mọi người cẩn thận rồi dặn dò: phong tục lễ nghi cha ông thì giữ lấy, nhưng phải cẩn thận đề phòng đối với tai họa khả dĩ xảy ra. Sau đó ban thưởng cho mọi người rồi mới về. Huyền Trân mới hiểu được ba người đàn ông đang cùng nàng trên cuộc hành trình trở về cung là những người anh tài của đất nước. Nàng nghĩ giá có được sự thông minh linh hoạt của Đoàn Nhữ Hài, dũng khí của Trần Khắc Chung và sự uyên bác của Chiêu Văn Dương, mỗi người mỗi vẻ mà nàng vô cùng cảm phục. Lại hôm nọ, nàng được dự buổi tiếp sứ thần nhà Nguyên cùng Chiêu Văn Dương. Lẽ ra Chiêu Văn Dương không cần thân hành ứng đối với sứ Nguyên, vì quan gia có bảo: tổ phụ là tể tướng. Chú thích: tổ phụ là Trần Anh Tông gọi Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật bằng tổ phụ, tức là ông. Hết chú thích. Không nên nói chuyện trực tiếp với sứ giả, nên có phiên dịch, để lỡ có sai sót gì thì đổ lỗi cho họ. Chiêu Văn Dương cười đáp: quan gia sợ ta già yếu mà không cán đáng được việc ban giao hay sao? Ta muốn một mình nói chuyện với họ. Quan gia và thượng hoàng đành để cho Chiêu Văn Dương tự định lấy. Huyền Trân và cả bọn Khắc Chung, Nhữ Hài một mực theo Chiêu Văn Dương cùng tiếp sứ Nguyên. Trần Nhật Duật thấy bọn trẻ hiếu thắng mà sứ Nguyên thì kênh kiệu, e rằng hỏng sự. Nhưng Huyền Trân, Khắc Chung và cả Nhữ Hài cứ một hai vào cho bằng được, nên cũng làm siêu lòng vị tể tướng nhân hậu và dễ tánh. Ông đồng ý cho cả ba tham sự, nhưng nhất định phải theo ý của ông và phải tùy cơ ứng biến cho vừa lòng sứ giả mà vẫn giữ được nếp nhà. Theo đó, Chiêu Văn Dương giả làm nhà sư, Trần Khắc Chung làm võ sĩ và Đoàn Nhữ Hài làm tiểu đồng theo hầu. Còn Huyền Trân thì cải trang thành A Hoàng quê mùa, đen đúa, lo việc bưng bê trà nước cho sứ giả. Chiêu Văn Dương căn dặn Huyền Trân Lúc pha trà, nhớ bảo bọn cung nhân lựa trà hảo hạng, bởi theo kinh nghiệm của ông, trà có ngon thì nói chuyện mới hay được. Huyền Trân trông thấy vẻ kiêu ngạo của sứ giả, nên đã tự tay mình lấy bình trà, rồi bỏ vào trong bình một ít trà dụng, vị nhạt đã lên mốc meo. Đợi cho hai tên sứ nguyên và bộ đảng ngồi chờ ở điện Thọ Quan, Huyền Trân mới lẻo đẻo bước vào, mang theo bộ đồ trà cũ mèn, nước thì nhạt mà rất khó uống. Nàng đứng đấy kiên nhẫn nghe bọn kia quát tháo và chửi bới. Huyền Trân chỉ lấy tay che miệng cười thỏa chí khi bọn kia phun cả bã trà ra ngoài. Hai tên sứ giả điên tiết chỉ tay về phía nàng. Huyền Trân liếc mắt như muốn bẻ gãy cả tay chúng. Lúc ấy, Chiêu Văn Dương đã bước vào trong bộ dạng của nhà sư phương Bắc. Bọn kia cả kinh, đâu đó thoáng chút khinh nhờn trên mặt của sứ giả. Khi Trần Nhật Duật ngồi nói chuyện về cột đồng Mã Viện, ông tỏ rõ sự hiểu biết sâu sắc, khiến cho hai tên chánh và phó sứ càng thêm kinh ngạc. Chánh sứ Nguyên hỏi, có phải ông là người chân định tới làm quan ở đây chăng? Nhật Duật cười ngất rồi đáp, nếu ta bảo ta là người Đại Việt thì liệu các người có tin chăng? Hai tên sứ Nguyên lắc đầu không tin. Nhật Duật lại nói, người Đại Việt vốn hòa hiếu và thông hiểu lễ tục tập quán xứ người, mọi người mới nhầm lẫn ta với người chân định thì cũng là điều dễ hiểu. Tên phó sứ Nguyên biểu môi, như vậy khác nào mèo khen mèo dài đuôi. Được lắm, để ta xem cái đuôi của các người dài đến cỡ nào. Lão nói người Đại Việt thông hiểu lễ tục, vậy ta có việc này muốn thỉnh giáo. Được, xin cứ hỏi. Tên phó sứ Nguyên liền vỗ tay cho người mang lên một chiếc lồng được phủ nỉ kín bên ngoài. Tên lính tháo tấm nỉ đỏ ra thì thấy bên trong có một cành trúc. Trên cành trúc có một con chim sẻ. Hắn cười ngổ ngáo, lão sư, ông nói ta xem thử con chim sẻ này là thực hay giả. Nhật Duật nhìn khắp một lượt, thấy chim sẻ không cử động, lại không hót, nhưng quả là con sẻ thực. Chẳng lẽ đấy là trò bịp trẻ con? Nói thế nào cũng bị sứ Nguyên bắt bẻ. Đang còn phân định thì Đoàn Nhữ Hài trong bộ dạng của tiểu đồng bước bên cạnh Chiêu Văn Dương và nói, người nào lại làm cái trò trẻ con này, thật không hiểu chi lễ nghĩa ở đời. Nói xong, Đoàn Nhữ Hài đến giật lấy chiếc lồng rồi ném đi. Viên phó sứ Nguyên nóng giận quá, tên tiểu đồng mặt trắng kia, ngươi định làm trò bỉ lậu gì thế kia? Đoàn Nhữ Hài cúi đầu thưa với viên chánh sứ Nguyên, xin đại nhân bớt giận, tôi nghe người xưa hay ghép cành mai và chim sẻ, chứ chưa thấy ai lại lấy chim sẻ đi với cành trúc bao giờ. Trúc là bậc quân tử, chim sẻ là kẻ tiểu nhân. Đại nhân lại để kẻ tiểu nhân trên người quân tử, sợ rằng đạo của tiểu nhân sẽ mạnh, đạo quân tử sẽ suy, tôi vì thánh hiền mà trừ giúp đại nhân. Viên chánh sứ Nguyên nghe thấy đã có ý ưng bụng, cho là phải, nhưng tên phó sứ lại nóng giận. Hắn biết lời lẽ của tên kia sau cai có ý châm biếm mình, hắn lại quát, giỏi lắm, việc đó xem như là sự nhầm lẫn, còn như con bé nhỏ người non dạ mà kiêu ngạo kia lại dám dâng cho bọn ta nước trà vụng nhạt thế này thì không thể bỏ qua được. Huyền Trân tái xanh cả mặt mày, nàng đang hết lòng thỏa mãn những hành động và lời nói vừa rồi của Đoàn Nhữ Hài, bỗng giật mình trước lời nói kiêu ngạo của tên phó sứ. Nàng đưa mắt liếc nhìn tên kia mà lòng muốn nổi đóa, nhưng nhớ lời của Chiêu Văn Dương rồi tự nhủ lòng một sự nhịn là chính sự lành. Tên phó sứ Nguyên lại cào nhào, con bé này đen đúa và quê mùa thế, nhưng trong nó có vẻ kinh kiệu lắm, nhìn kỹ thì cũng ưng mắt. Rồi bảo hai tên hộ tống trong đoàn sứ đến chỗ Huyền Trân, lôi đến trước mặt hắn. Khi hai tên kia vừa sấn đến, Huyền Trân nổi giận đưa tay hạ thủ, khiến hai tên kia ngã lăn ra đất. Tên phó sứ cả kinh, cả Chiêu Văn Dương và viên chánh sứ cũng không tin vào mắt mình. Một cô hầu nước lại có thể giật ngã hai tên lính to tướng trong đoàn sứ. Tên phó sứ Nguyên lại cười vẻ thích thú. Hắn nảy lên một điều quái gở trong cái đầu gian ác của mình. Cô bé, ta biết cô cũng giỏi lắm. Nhìn vào đôi mắt của cô bé thì ta biết cô rất kiên nghị và gan dạ. Giá như cô bé có nước da trắng mịn và... Này nhé, ngoài múa võ ra thì cô còn có biệt tài nào nữa? Huyền Trân không ngờ sự việc lại có chiều hướng không thuận lợi. Giá như nàng đừng làm điều nông nổi thì... Mà cũng tại tên phó sứ kiêu căng thích gây sự kia, nàng cúi đầu lễ phép thưa, ngoài liệm võ thì tôi còn đá cầu bắn cung nữa. Đá cầu bắn cung? Liệu đây có phải là công việc của một A Hoàng? Đây không chỉ là việc của riêng ai mà tất cả mọi người trong cung ngoài nội Từ A Hoàng đến tướng sĩ đều múa kiếm bắn cung để đề phòng ngoại bang xâm chiếm. Người dân Đại Việt yêu nước ai ai cũng thế. Giỏi lắm, hãy thử ta xem. Nhưng nếu tôi đá rồi thì mọi việc hôm nay xem như không có gì chứ. Được, nhưng phải xem cô có làm được trò trống gì hay không đã. Cô thường đá được bao nhiêu cái mới rơi? Việc đó còn tùy, có khi cả trăm, có khi hơn. Như vậy, nếu cô đá được 100 cái trong một lần tung cầu mà không rơi thì ta sẽ quên hết mọi việc. Một chiếc cầu làm bằng bong bóng lợn được mang lên. Huyền Trân bước ra giữa điện tung chân đá cầu. Nàng hồi hộp đến suýt rơi cái cầu ra ngoài. Nàng liền chộp lấy và hít thở, lấy lại vẻ bình thản tự tin. Đã lâu nàng mới dụng cầu, nhưng con số 100 là điều dễ dàng như trở bàn tay. Khi đã tung đến con số 90 thì nàng mở miệng cười như vẻ hạnh phúc và ngỡ mọi chuyện sẽ qua đi. Khắc Chung ở phía sau lưng của Chiêu Văn Dương nãy giờ cứ nhẩm miệng đếm và vô cùng lo lắng cho công chúa. Thình lình chẳng thấy tên phó sứ toan lấy cái tẩu bằng ống hút thuốc mà thực là ngầm thổi phi tiêu về phía Huyền Trân. Lúc hắn vừa đưa lên miệng thổi thì ngay lập tức Khắc Chung đã nhảy đến giữ lấy được mũi tiêu bé bằng cây kim, mà chỉ có Khắc Chung và tên phó sứ mới biết được lợi hại của nó. Đoàn Nhữ Hài đã đếm đến con số 101 và Huyền Trân đã hoàn thành xong một yêu sách, đúng hơn là ôn lại một sở thích từ lâu nàng không có dịp đụng đến. Cả Chiêu Văn Vương và tên chánh sứ đều hết lời khen ngợi Huyền Trân, nhưng tên phó sứ vẫn chưa nguôi cơn giận. Hắn cũng đứng dậy vỗ tay và hết lời khen hay. Giữa lúc ấy, hắn lại nảy ra một ý đồ khác hòng kiếm chuyện. Hắn quay về phía Chiêu Văn Vương mà thực chất là muốn xúc xỉa đến Khắc Chung. Hắn nói, chỗ sư lại có người giỏi võ nghệ đến thế ư, từ nãy giờ ta cứ tưởng là cục đồng chứ. Khắc Chung vẫn thản nhiên như không, tay chàng đã nắm chặt thanh kiếm, chàng cũng muốn tả xung hữu đột để tỏ rõ hào khí Đông A trước bọn sứ Nguyên. Lúc ấy, Chiêu Văn Vương đã khéo léo lái chuyện, ông không muốn Khắc Chung phải tức thời nóng giận mà sinh sự, nhưng ông muốn y trổ chút tài nghệ để thị uy đối với tên phó sứ lắm mồm và kiêu căng kia. Ông nói, tên võ sĩ theo ta chỉ là hạng xoàn, nhưng ngón nào cũng biết cũng thạo, các ngón thương đao cung kiếm đều tinh cả. Được lắm, ta muốn xem thử ngón cung của hắn ra sao, nhưng ta không biết thế nào cho hợp với khả năng của hắn đây. Khắc Chung liền bước lên đỉnh đạt nói, tôi muốn bắn con sẻ tiểu nhân trong lòng kia cho nó tan xác mới thôi. Tên phó sứ tức giận nhưng vẫn tỏ vẻ như không, được lắm. Nói xong, bảo người mang cái lồng chim lúc nãy treo trên cành liễu cách cả trăm bước. Trần Khắc Chung tay trái giơ ra phía trước nắm lấy thân cung, tay phải kéo cây cung về phía sau, thân mình ngay ngắn, tâm hướng về con sẻ trong lòng, rồi buông tay ra. Mũi tên rút đi cắm ngay vào thân con sẻ. Mọi người ai nấy cũng vỗ tay khen ngợi. Riêng tên phó sứ cảm thấy ngứa mắt, hắn còn muốn kiếm chuyện thêm nữa. Hắn lại viện cớ chuyện cục đồng, chuyện trà nước. Nhưng Chiêu Văn Dương và mọi người khéo léo cho qua chuyện hôm nay. Cuối cùng, viên chánh sứ Nguyên kết thúc buổi gặp gỡ với lời khen tốt đẹp dành cho cả bốn thầy trò Chiêu Văn Dương, lại còn nói một câu thâm thúy để ngăn một cuộc đỏ kiếm có nguy cơ bộc phát giữa tên phó sứ và Trần Khắc Chung. Ông ta bảo, con sẽ bị đứt ngay tim rồi.